nối chương trình Tiếng Nói Quê Hương và Nước Trời Là Nước Tôi trước đây. Chương trình phát thanh Trồng Cây Trồng Người do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý đồng hương Việt Nam từ Dallas, Texas đến Bắc Cali, California, từ người trẻ đến người già, từ người cũ đến người mới, từ người gần đến người xa, từ người khỏe đến người yếu, từ nước trần gian đến nước thiên đàng. Theo sự bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh, chúng tôi tin Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật. Chúng tôi tin Thiên Chúa yêu thương thế nhân đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian sống vì chúng ta, chết vì chúng ta. Và bởi đức tin, chúng ta có thể được cứu rỗi. Nhờ đó, chúng ta có thể nối lại mối liên hệ vốn bị đứt đoạn giữa trời và người. Nhờ đó, chúng ta có thể biết chắc mục đích sống của mỗi người Việt chúng ta là làm vinh hiển danh Chúa và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Là những môn đồ của Chúa Giê-xu, những người đã được giải hòa, được tha tội, được chữa lành, được tái tạo, được sống, được biết chắc hướng đi, chúng tôi ước mong làm chiếc cầu nối hy vọng đến với các thân nhân và thân hữu khắp nơi. Chúng tôi rất mong được giao thông với quý vị để nói chuyện, để liên lạc, để tặng Kinh Thánh, tặng báo Hướng Đi và tặng các lời chứng. Mục đích của chúng tôi không gì khác hơn là góp phần chia sẻ nghệ thuật trồng cây và trồng người, đáp ứng nhu cầu tinh thần của mỗi người Việt chúng ta hôm nay. Quý vị và các bạn có thể liên lạc và hiệp tác với chúng tôi qua địa chỉ email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chân thành cảm ơn những ân nhân bảo trợ có tên sau đây. Ở đài Sài Gòn Dallas có Phở Quê Hương, Việt Nam Home Healthcare và Vietwell Home Care Services. Ở đài Tiếng Mõ Bắc Cali có cô Huỳnh Thanh thuộc Vina Home Loans đang phục vụ tại Portland, Oregon. Chúng tôi trông đợi thêm các ân nhân bảo trợ để duy trì và phát triển mục vụ truyền thanh truyền hình. Chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa ban phước cho các ân nhân đang hiệp tác phục vụ cộng đồng của Đặc Sang Hướng Đi. Kính chúc bình an và cảm ơn quý vị.
Xin kính chào quý thính giả trở lại với chương trình radio hôm nay của Mục sư Huệ và Mục sư Chuyên thưa chuyện với quý thính giả. Xin Mục sư Huệ có lời chào thăm đến quý thính giả, Mục sư ạ.
Dạ, kính chào Mục sư Chuyên và chào quý khán thính giả. Tôi là Mục sư Nguyễn Văn Huệ, rất là vui được tham dự chương trình hôm nay. Mục sư Chuyên có khỏe không? Có tin tức gì mới trong tuần vừa qua hay không?
Cảm ơn Mục sư, dạ, rất khỏe. Tin tức mới thì lúc đầu thì tưởng là mình có khí hậu lạnh trong tuần này, nhưng mà cũng thật ra thì cũng ấm áp không đến nỗi. Cho nên khí hậu mùa thu thì rất là mát, tôi rất là thích nhìn những cái cây nó bắt đầu nó mát lại đó Mục sư. Ở mùa hè thì mình cứ tưới nước bao nhiêu đi chăng nữa thì cỏ mình nó cũng có vẻ hơi vàng, nó không có được tốt lắm. Nhưng mà khi mà mùa thu hay là đầu tháng 10 đến thì tôi thấy bắt đầu mấy cái cỏ nó cũng bật dậy và nó xanh hơn một chút. Và cũng là chuẩn bị để đến đón mùa thu đến. Vì thế rất là vui. Kính thưa Mục sư, tuần rồi mình có nói bắt đầu câu chuyện của vua Salomon đó Mục sư. Là một vị vua rất là nổi tiếng của người Do Thái. Và người mà ngoài Do Thái hay là người chưa tin Chúa họ cũng biết nhiều về vua Salomon. Qua những cái trong văn hóa của Hoa Kỳ cũng như văn hóa của Tây Phương thì họ hay dùng cái chữ Salomon như là hình ảnh của một người rất là khôn ngoan, như là hình ảnh của một vị vua của một cái triều đại rất là nổi tiếng của nước Do Thái. Và cũng có những phim ảnh nữa, họ đã có những phim ảnh nổi tiếng nói về cuộc đời của vua Salomon và những sự kiện lịch sử chung quanh đó. Vì thế cho nên chúng ta bắt đầu nói chuyện từ rồi về vua Salomon. Biết năm tuần này Mục sư có điều gì để chia sẻ thêm về vị vua đặc biệt đó không ạ?
Dạ, cảm ơn Mục sư. Tôi suy nghĩ đến cái cội nguồn của Salomon và cái cuộc hành trình trong cuộc đời của ông thật là đáng cho chúng ta suy nghĩ, bởi vì nó có quá nhiều bài học để chúng ta có thể áp dụng. Và ngày hôm nay thì tôi muốn cùng với mục sư để trình bày với các khán thính giả về David là vị vua cha đã tuổi rất là già, và theo sự mô tả của Kinh Thánh thì ông đã 70 tuổi rồi, nhưng mà ông là quá già và quá yếu đến nỗi quá lạnh. Thì đó là các vua thứ nhất đoạn 1, vua David đã già tuổi cao, và Kinh Thánh mô tả rằng mặc dầu người ta đắp áo cho người cũng không ấm được. Đó là tình trạng của vua cha là vua David. Sẽ có cơ hội chúng ta học nhiều về David, nhưng mà bây giờ chúng ta đang nói đến vua Solomon. Thì chúng ta sẽ thấy rằng ông David đó, ông có một cái khuyết điểm là ông ít có quan tâm đến sự dạy dỗ con cái và gần gũi con cái như chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì như tôi bây giờ đã là ông nội, ông ngoại rồi, nhưng mà tôi là thích gần với con, với cháu và quan tâm đến con cháu. Nhưng mà ông David, ông làm vua thời bây giờ thì mục sư có biết rằng ông có cũng có nhiều vợ và con, nhưng mà lại ít có gần gũi với vợ với con, kể cả cái người mà ông thương yêu nhất là hoàng hậu Bathsheba đó. Thì cũng ở riêng, không có ở chung. Và cái câu chuyện này tôi muốn chúng ta dừng lại một chút để mà suy nghĩ, và làm sao mà Solomon có thể được làm vua và được David truyền ngôi lại trong một cái hoàn cảnh mà cái gia đình nó có nhiều sự khó khăn và nó có nhiều trở ngại. Đó là người ta mô tả ông David đã già. Ông đã làm vua đến 40 năm rồi, nhưng mà bây giờ già yếu và rất là lạnh. Dù ông là vua mà người ta dành hết tất cả những cái ưu tiên, những cái gì mà hay nhất trong cả đất nước đã để dành cho David. Nhưng mà bây giờ ông già rồi, ông yếu và ông lạnh. Và câu chuyện này để chúng ta chỉ nhắc đến để vui thấy một cái hoàn cảnh ngày xưa đó thôi, đó là họ tìm một nữ đồng trinh. Họ nói rằng xin tìm cho vua một người gái trẻ đồng trinh để hầu hạ vua và săn sóc vua. Nàng sẽ nằm trong lòng của vua thì vua có thể ấm được. Thì đây là cái một trong những ý kiến của những người mà đang phục vụ David đó. Và họ đã đi tổ chức một cuộc thi giống như là sắc đẹp trong cả hoàng cung. Và cuối cùng người ta tìm được một thiếu nữ rất là đẹp, tên là Abishag, người Shunem. Có cơ hội chúng ta sẽ học thêm về cái cô phụ nữ này, nhưng mà chúng ta nên nhớ đây là một nữ đồng trinh, một cô gái rất là đẹp và có cái khả năng để chăm sóc và phục vụ. Cho nên người ta đã tìm được Abishag và người ta đưa đến với vua David. Chúng ta để ý đến cái việc người ta chọn lựa một phụ nữ để phục vụ vị vua nha. Nó khác với cái việc mà đi cưới hỏi rồi để xây dựng một gia đình mới. Chúng ta chỉ cần để ý đến những cái chi tiết này. Nhưng mà câu chuyện cho chúng ta biết người gái trẻ đó đã phải vâng phục và đi vào cung điện. Và được mô tả là cô gái trẻ đó rất là lịch sự. Nàng săn sóc và hộ hạ vua, nhưng vua không thân cận nàng. Và thưa mục sư cũng như thưa ông bà anh chị em, là không phải một mình Solomon là con của David, nhưng mà David đó thì là có nhiều người con, và có một người nữa tên là Adonijah, lại con của một hoàng hậu khác tên là Hagit, và đã muốn tranh chức làm vua, và anh nói rằng ta sẽ làm vua. Trong lúc đó vua David già yếu và ông chỉ lo cho mình mà không có nghĩ đến việc truyền ngôi, và chưa không có một cái chương trình gì để ổn định đất nước sau khi ông qua đời. Và đây là một câu chuyện cho chúng ta thấy rằng nếu không có sự can thiệp của Đức Chúa Trời, nếu không có sự can thiệp của những người cố vấn thân cận mà có lòng trung thành, thì chưa chắc là Salomon đã làm vua, vì có một cuộc tranh giành quyền cao chức trọng mà người tranh giành rõ rệt nhất là Adonijah, một người tranh giành mà sắp thành công rồi đó. Bởi vì câu chuyện nói rằng Adonijah là hoàng tử đã sắm xe và quân kỵ cùng 50 người chạy trước mặt mình. Cha người chẳng hề phiền lòng người mà hỏi cớ sao mày làm như vậy. Đây là một sự mô tả cho chúng ta thấy rằng có một âm mưu mà muốn tước đoạt quyền hành của David mà David không để ý đến và không quan tâm. Vả lại Adonijah rất đẹp, sanh ra kế sau Absalom. Mà Absalom là anh của Adonijah, là người đã từng phản bội, đã từng muốn lật đổ David một thời, và đến nỗi là David phải bỏ cung điện mà chạy trốn đó, suýt chết đó. Sau này thì Joab đã giết chết Absalom. Thì đây là những câu chuyện lịch sử để chúng ta học, để biết đó và tìm ra cái bài học. Thì Adonijah đã bàn tính với Joab là một người có thể nói là ông bộ trưởng quốc phòng đó, bởi vì Joab là tổng tư lệnh quân đội, nắm giữ lực lượng quân sự. Và có một thầy tế lễ tên là Abiathar, người lo vấn đề tôn giáo, và cả hai người này đều theo phe của Adonijah mà giúp đỡ người. Không biết mục sư có tin tức gì về tình hình lúc bây giờ không?
Dạ, cảm ơn mục sư Huệ. Tình hình thì mục sư mới vừa trình bày một số những cái sự kiện lịch sử chung quanh việc mà vua Salomon được lên ngôi vua đó. Một cái tình trạng rất là nhiễu nhương và nguy hiểm, nhưng rõ ràng là có bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời để bảo vệ và tạo điều kiện để Salomon được trở nên làm vua. Đây là cũng là nằm trong một cái chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời đối với vua David. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt mình vào trong vị trí của vua David thì có lẽ trong nhiều người con của ông mà ông có thể chọn thì có lẽ là không có ai xứng đáng hay là có tương lai hay là có một cái gọi là sự sẵn sàng như là Salomon. Vì thế cho nên David đã chọn Salomon mặc dù ông nhỏ hơn những người anh trai của mình. Điều này cho chúng ta thấy rằng một phần nào đó thì Salomon cũng có những cái gọi là những cái đặc tính của một người có thể làm vua. Ví dụ như là đặc tính khiêm nhường, đặc tính thuận phục, đặc tính khôn ngoan, đặc tính sẵn sàng. Tức là có sự học hỏi thì mình mới có thể sẵn sàng để trở nên một vị vua được. Thì từ cái nhìn của David là người cha thì đến lúc đó ông phải lựa chọn một của những người con của ông sẽ trở thành vua. Thành thử ra cái sự lựa chọn của David là một sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cái hoàn cảnh lúc bây giờ. Cũng là một cái điều cho chúng ta thấy sự tể trị của Đức Chúa Trời đối với vương quốc của Do Thái cũng như là đối với David. Và ngày hôm nay thì cũng là một bài học để áp dụng là chúng ta cũng đang nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Đó không có nghĩa là chúng ta thụ động ngồi yên một chỗ, nhưng mà nó chỉ có nghĩa rằng những gì chúng ta làm hay là những gì mà mình cố gắng làm á, thì Đức Chúa Trời có thể lèo lái và hướng dẫn chúng ta trong cái ý chỉ tốt đẹp của Ngài. Vì thế chúng ta phải gọi là suy nghĩ đến Chúa và biết Ngài, luôn luôn tham khảo hay là cầu nguyện với Ngài để trước khi mình có những cái quyết định quan trọng trong cuộc đời của chúng ta.
Dạ, thưa mục sư, tôi học được đây bài học mà người Việt Nam thường hay nói là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Thì hoàng tử Adonijah có một cái âm mưu là muốn tước quyền vua, và ông đã sắp thành công bằng cách là ông vận động được cái người cầm quyền quân sự là Joab và người cầm quyền về tôn giáo từ bây giờ là thầy tế lễ Abiathar, và có một số người rất là nổi danh ủng hộ ông, và ông cũng vận động được hoàng tộc của David là các con trai của vua và hết thảy những người Juda phục vụ vua, và ông tổ chức một cái bữa ăn, một cái bữa tiệc để mà tự xưng làm vua, để mà tuyên để mà tự tôn lên làm vua đó.
Yeah.
À, đây là một công việc ông rất là thành công, bởi vì ông đã sắp thực hiện được cái
mộng
cái mộng làm vua. Và thưa mục sư, tôi thấy là ngưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Điều này nó vượt ra khỏi cái suy nghĩ và tính toán của vua Solomon là một vị vua được Chúa chọn. Bởi vì có thể nói là con người chọn nó Adonijah là họ dễ chọn quá, bởi vì Adonijah là hoàng tử và cũng muốn làm vua. Và ông cũng đã rất là thành công trong việc vận động quần chúng thời bấy giờ để mà chỉ cần một cái buổi lễ thôi, đó là phong vương thôi. Nhưng đây là một câu chuyện xảy ra để chúng ta thấy bàn tay của Đức Chúa Trời, có sự can thiệp của Đức Chúa Trời trong cái lịch sử của dân Do Thái. Và đây là bài học lớn cho chúng ta ngày hôm nay. Tất cả những gì chúng ta có đó, nhiều khi chúng ta tưởng là tay chúng ta làm ra, nhưng mà đằng sau đó là chương trình của Đức Chúa Trời. Salomon cũng không bao giờ ngờ đến là có ngày ông được làm vua nữa. Mặc dù ngay lúc bấy giờ thì hoàng hậu cũng như là Salomon vẫn không có biết được âm mưu và sự sắp thành công của Adonijah. Cho nên chúng ta thấy như thế này. Bấy giờ Nathan là một vị tiên tri của Chúa nói với Bathsheba là mẹ của Salomon. Bà không có hay rằng Adonijah con trai Haggith đã làm vua mà David Chúa ta chẳng hay biết hay sao? Chữ đã làm vua ở đây có nghĩa là đã tổ chức cái cuộc phong vương đó, phong chức đó. Thì bây giờ bà hãy nghe, tôi sẽ cho bà một cái kế để bà cứu mạng sống của mình và mạng sống của Salomon. Người ngoài thấy mà người trong cuộc không thấy. Bà Bathsheba cũng như Salomon không có thấy là mình sắp chết. Bởi vì khi mà Adonijah lên làm vua là lập tức là bà Bathsheba cũng như Absalom là bị giết chết liền. Bởi vì ngay cả giết em của mình đi nữa, để mà được chức á, người ta vẫn dám âm mưu để làm điều đó. Cho nên tiên tri Nathan là người trung thành với Chúa, đã nhìn thấy và đã đưa ra ý kiến là mình phải làm việc, nếu không á, mình thụ động, mình chờ đợi là mình chết. Thì tiên tri Nathan nói như thế này: bây giờ bà hãy đi ra mắt vua David và mình nói chuyện. Ôi vua Chúa tôi, Chúa có thề cùng con đòi của Chúa rằng con trai của ngươi là Salomon sẽ kế vị ta và sẽ ngồi trên ngôi ta. Vậy cớ sao Adonijah trị vì? Trong lúc mà bà tâu như vậy thì Nathan sẽ vào đến để xác nhận cái tin tức này. Nói một cái khác là phải gặp vua David, là người chính thức có cái khả năng, người duy nhất để có thể truyền ngôi lại. Và ông tiên tri Nathan đã đề kệ như vậy, và bà Bathsheba đã vâng lời. Và bà Bathsheba đến cùng vua tại trong phòng của vua. Vua già lắm, có Abishag người Sunem hầu hạ. Bathsheba cúi mình xuống và lại trước mặt vua. Vua hỏi: ngươi muốn chi? Bà tâu rằng: Chúa tôi ơi, Chúa đã nhân danh Đức Chúa Trời thề cùng con đòi của Chúa rằng Salomon con trai ngươi sẽ trị vì kế ta, nó sẽ ngồi trên ngai ta. Ôi Chúa tôi, bây giờ Adonijah đã làm vua mà Chúa chẳng biết chi hết. Người lại còn giết bò đực, bò tơ mập và chiên rất nhiều. Có mời hết tại các vương tử Abita, Thể Tế Lễ, Joab, quan tổng binh. Người không mời Salomon và không mời kẻ tôi tới vua là Bathsheba. Xin cho biết ý kiến. Bà nói: vua Chúa tôi, cả Israel đều say mắt về vua, đợi cho vua cho biết ai là người kế vua phải ngồi trên ngai của vua là Chúa tôi. Và khi vua an giấc với tổ phụ của mình thì tôi và con trai tôi là Salomon sẽ bị xử như kẻ có tội. Lúc bấy giờ thì Salomon mới biết thêm tin, vua David mới biết thêm tin tức. Và cái lời của bà Bathsheba đã trình với vua David đã thấu đến tai David, và ông David lúc bấy giờ mới thấy được cái tình hình nghiêm trọng. Rồi sau đó thì tiên tri Nathan đến nói thêm. Cho nên chúng ta thấy điều này là Đức Chúa Trời làm việc thông qua những con người hiệp tác. Nathan là một người cố vấn trung thành. Rồi bà Bathsheba cũng đã trực tiếp trình bày và tranh đấu cho cái sự sống còn của mình. Thì đây là một vài bài học để cho chúng ta thấy được là chúng ta không có ngồi không đó mà chờ thời hoặc là chờ sung rụng. Chúng ta phải làm việc và chúng ta phải tìm biết ý của Đức Chúa Trời để có thể làm việc theo đúng ý của Đức Chúa Trời. Đó là cái bài học của tôi trong ngày hôm nay về cuộc đời của Salomon, thưa mục sư.
Cảm ơn mục sư hỏi rất nhiều. Bài học mà mục sư nói rằng là qua cuộc đời của vua Salomon và những hành động của họ cũng như sự can thiệp của Đức Chúa Trời đó, cho tôi thấy rằng mục sư cũng có nói là mình tìm theo cái ý chỉ của Đức Chúa Trời và làm theo cái điều đó là điều tốt nhất. Có người họ nói câu là chúng ta sẽ an toàn nhất và hạnh phúc nhất, cũng như là có một đời sống có kết quả nhất khi mà chúng ta làm theo cái ý chỉ của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Điều này có nghĩa rằng đầu tiên, thứ nhất là mình công nhận có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai là chúng ta công nhận rằng Ngài có một cái ý chỉ hay là một cái chương trình tốt đẹp cho cuộc đời của mỗi một cá nhân của chúng ta. Và cái điều thứ ba là làm sao chúng ta tìm được cái ý chỉ đó và để làm theo. Cái này thì nó là một cái lĩnh vực có lẽ chúng ta phải để thì giờ nhiều hơn để khai thác trong những tuần kế tiếp đó mục sư. Nhưng mà hôm nay thì có lẽ để trả lời cái câu hỏi ngắn và gọn, làm sao để chúng ta tìm kiếm được ý chỉ của Đức Chúa Trời cho đời sống của cá nhân mình á. Mục sư Huệ, có chúng ta còn lại khoảng chừng 3-4 phút gì đó, mục sư có thể chia sẻ theo kinh nghiệm của mục sư thì như thế nào? Tôi thì tôi cũng được biết rằng thật ra nhìn lại cuộc đời của tôi đó thì lúc còn trẻ tôi không biết ý chỉ của Đức Chúa Trời hay là chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống của tôi là như thế nào. Một điều tôi biết là duy nhất là khi tôi có cơ hội tiếp nhận Ngài, tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của tôi thì tôi đã nắm bắt cơ hội đó, và dường như là từ lúc đó trở đi đó, những cái sự lựa chọn mà không nằm trong chương trình của Chúa bỗng nhiên cái nó phai mà nhạt đi, nó lu mờ đi. Và những cái điều gì mà nó thích hợp với chương trình của Chúa cho đời sống của tôi bỗng nhiên nó trở nên rõ nét và nó gần như là nó ở ngay trước mặt tôi vậy. Thành được cái ý tôi muốn nói rằng đối với cá nhân tôi thôi, một số bạn có thể góp ý, nhưng đối với cá nhân tôi thì cái chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống của cá nhân tôi đã được bày tỏ một cách rõ ràng sau khi tôi tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Mục sư có thể vui lòng chia sẻ thêm về cái điều này mục sư ạ.
Dạ vâng, cảm ơn mục sư đã nhắc đến vấn đề này. Nhưng mà hôm nay chúng ta học về cuộc đời của Salomon và dựa vào cuộc đời của Salomon và những bài học mà ông để lại đó, tôi thấy cái sự khôn ngoan của một người mà thành đạt đó là phải tìm cho được cái người cố vấn khôn ngoan. Người cố vấn mà bà Bathsheba đã tìm được đó là tiên tri Nathan, một người cố vấn khôn ngoan và trung thành. Và chính David lại nghe lời của tiên tri Nathan, người dám nói thẳng với David và David lắng nghe. Chả hạn như là trước đây đó là tiên tri Nathan đã nói thẳng với David về cái tội của ông đối với Bathsheba, rồi bây giờ đó ông Nathan lại nói về cái ý kiến và cái địa vị của hoàng hậu Bathsheba. Thì bà Bathsheba đã nghe lời vị tiên tri Nathan và đã áp dụng cái lời khuyên của Nathan. Cho nên cái bài học của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta phải trước hết tìm kiếm ý của Chúa. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng các ngươi tìm ta mà gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Nhưng mà chúng ta phải tìm cái người nào, bởi vì chúng ta không có thể trực tiếp nói chuyện với Chúa, nhưng mà chúng ta có thể nghe và biết những người mà Chúa muốn nói. Chả hạn như bây giờ mình hỏi những người lãnh đạo tinh thần hay là mục sư đi, thì tôi nghĩ chúng ta có thể tin tưởng được. Thì đó là một vài ý kiến. Tôi tin rằng khi học cái bài học lịch sử này, chúng ta sẽ tìm ra cho mình một cái bài học khôn ngoan và có kết quả. Thì hy vọng ông bà anh chị em theo dõi và chúng ta sẽ thảo luận thêm trong những ngày sắp tới. Cảm ơn.
Cảm ơn một sư Huệ nhiều. Kính bây giờ chúng ta cũng hết giờ, có lẽ chúng ta phải tạm biệt với quý thính giả của đài và chúng ta sẽ trở lại với những chương trình kế tiếp. Cảm ơn một sư Huệ đã đóng góp rất là tích cực trong chương trình hôm nay. Một sư Huệ có lời tạm biệt với quý thính giả trước khi chúng ta rời làn sóng hôm nay ạ.
Dạ, kính thưa quý khán thính giả, tôi rất là vui để thảo luận những cái bài học lịch sử. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể học được khi chúng ta theo dõi và học cho được những bài học lịch sử. Thì đó là lý do mà tôi rất là cảm ơn mục sư và cũng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin cảm ơn.
Dạ, hẹn gặp quý thính giả là trở lại với những chương trình trong những tuần kế tiếp. Xin Chúa ban cho quý vị sự bình an và đầy phước hạnh trong tuần lễ này. Xin kính chào quý vị.
Kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.